Như vậy thì nghĩa là coi như là cái bữa nay là mình học cái bài này coi như là cuối rồi, thì cũng là cái cuối năm, thì mong rằng quý Phật tử nhớ rõ, nghĩa là ngay trong nhà lửa này mình nhớ rõ có Đức Như Lai, có Đức Như Lai ở sẵn trong nhà lửa vô thường này, để chi? Đó là để luôn luôn nhắc nhở mình đó, để mà vươn lên ở trong cái nhà lửa vô thường này còn có một Đức Như Lai đang ngự trong đó, mình phải khéo để mình nhớ lại, nhớ lại để mà sống lại với Đức Như Lai đó, chứ đừng có quá bám vào cái những cái lăng xăng ở trong nhà lửa đó rồi vui chơi chạy giỡn giống như mấy đứa con trong kia đó, mà bỏ quên Đức Như Lai này thì đáng buồn lắm, phải không? Cho nên trong cái bài thơ mà của ngài Hàng Sơn đó, có bài thơ ngài nói nghĩa là từ xưa bao thánh nhân dặn dò hãy tự tin, nghĩa là bao nhiêu cái vị thánh nhân từ xưa cũng đều dặn dò mình hãy tự tin chứ gì khác hết. Tự tin cái gì? Người chẳng đồng căn tánh, cao thấp có chậm nhanh, nghĩa là mỗi người đó thì căn tánh không có đồng, có người là cao hoặc thấp, cho nên là nó mới có chậm có nhanh. Thì cái có chậm có nhanh đó là do căn cơ của người, chứ còn cái Phật tánh này nó không có chậm nhanh, không có cao thấp. Phật thật không chịu nhận, đem sức luôn nhọc nhằn. Đức Phật thật đó mình không chịu nhận, rồi ra sức ra công để mà tìm ở đâu đâu đó nhọc nhằn. Chẳng biết tâm thanh tịnh chính là ấn pháp vương. Chính cái tâm thanh tịnh đó là ấn pháp vương, chứ công gì cả đấy. Thì như vậy nghĩa là mình lo mình tìm Phật đầu này đầu khác mà quên mất chính tâm thanh tịnh, đó là cái Phật nơi mình, đó là cái chỗ mà Phật cũng là thọ ký. Thấy được như vậy thì mà thấy được cái ý nghĩa gọi là chân thật đó, ngay trong cái gọi là cuộc sống, và mình gọi là mới thấy được cái những cái lý mà nó sâu, nó nhiều màu ở trong Phật pháp. Thì hiểu như vậy đó thì quý Phật tử luôn để mà nhớ lại để mà sống, phải không? Một coi như là một năm qua đó là một cái thời gian mà vô thường nó đang biến đổi, phải không? Một năm nó trôi qua tất nhiên là cái sự vô thường nó đang nghĩa là biến đổi, thân nó già chút rồi, phải không? Thế giới nó cũng đổi thêm chút nữa rồi, thì đó là cái hiện tướng mà của nhà lửa tam giới đó. Đó thì phải khéo để mà nhớ, để mà đánh thức được cái đó, thì mình thấy được Đức Như Lai trong đó, thì đó mới là cái hay, phải không? Cho nên từ cái gọi là những cái vô thường mà trước mắt đó là cái cũng nhắc nhở mình khéo khéo để mà nhớ, để mà sống trở lại trong cái vô thường, có một cái không sinh diệt, phải không? Cho nên ngài U Ba Cúc Đa mà lúc ngài còn nhỏ thôi, còn nhỏ mà gặp tổ Thương Na Bà Tu đó hỏi vậy chứ, chú năm nay là mấy tuổi? Thì ngài thưa là 17 tuổi. Thì tổ mới hỏi vậy chứ, như vậy thì 17 tuổi đó là tánh ông 17 tuổi hay là thân ông 17 tuổi? 17 tuổi đó là cái tánh ông 17 tuổi hay là cái thân ông 17 tuổi? Thì ngài không trả lời liền, ngài mới hỏi lại. Đấy, như hòa thượng đó thì đầu hòa thượng bạc đó là tóc hòa thượng bạc hay tâm hòa thượng bạc? Phải không? Đó, đầu hòa thượng bạc đó thì như đó là cái bạc đó là tóc bạc hay là tâm bạc? Đó, thì ngài Thương Ngao Bà Tu ngài nói tóc ta bạc chứ không phải tâm ta bạc. Thì ngài U Ba Cúc Đa ngài nói cũng vậy đó, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Thì ngay đó thì tổ mới thấy đây là cái chú bé này không phải thứ thường đó, mới dẫn theo, rồi sau đó mới truyền và là truyền y bác cho ngài đó, và tổ U Ba Cúc Đa đó. Thì như vậy để thấy rõ ngài chỉ ra, để thấy rõ trong cái thân vô thường này tức là sao, thì nó thân này thì nó có lớn lên, nó có già có trẻ, nó có tóc đen tóc bạc, phải không? Còn cái tánh đó thì nó đâu có đen bạc, đâu có già trẻ gì. Thì như vậy mà cái mà có già, có trẻ, có đen, có bạc đó, nghĩa là có lớn, có nhỏ, thì cái đó là nó thuộc về vô thường, là thuộc về sinh diệt. Còn cái mà nó không có già trẻ, không có đen bạc gì hết, thì nó đâu có vô thường. Mà không vô thường thì tức là sao? Tức không sanh không diệt thì sống như cái đó còn sướng hơn, lại sống như cái này, phải không? À, nhưng mà mình á, thì lại chịu sống như cái này hơn là sống như cái kia, à, bởi vì cái kia không thấy, phải không? À, cái này thấy trước mắt đây. À, thì chính vì vậy đó, cho nên là mình thường thường là bị những cái cảnh, những cái tướng mà trước mắt đó nó gạt nhiều là như vậy đó. À, thấy cái sẵn trước mắt rồi cái sống như cái đó thôi mà quên mất là cái thật. À, cho nên ở đây thì nhớ được như vậy, à, để mà sống được như vậy thì từ ở trong cái gọi là cái vô thường á, cái vô thường sinh diệt đó, trong cái giả dối đó mà mình bắt đầu mình vươn lên giống như mà gọi là cá mà nhảy khỏi lưới đó, phải không? À, ở trong lưới mà nhảy ra khỏi được thì đó là những con cá hay, cá giỏi, phải không? À, thì cho nên cũng chính ở chỗ này mà trong kinh Pháp Cú mà nói về hoa sen đó thì Phật cũng từng nhắc có cái câu Phật gọi là như giữa đống rác nhốt quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm đẹp sạch lòng người, thấy không? Nghĩa là như đống rác người ta bỏ ngoài đó, ở ngoài đường lớn đó, những cái chỗ mà nhơ nhớp đó thì có hoa sen mọc. Hoa sen thì mọc từ trong bùn nhơ. Thì cũng vậy, giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Cũng như vậy đó, ở giữa đám quần xanh này nè, là vừa là quế nhiễm nè, vừa mù vừa là phàm tục, nhưng mà đệ tử của bậc chánh giác á, tức là đệ tử của Đức Phật đó, thì sáng ngời với trí tuệ. Ở trong cái chỗ phàm tục mà mê mờ này, nhưng mà người đệ tử Phật phải sáng suốt với cái trí tuệ ở trong đó mà vươn lên, thì cũng giống như là hoa sen mà từ ở trong bùn nhơ mà nó vươn lên vậy đó. Thì đó là cái gọi là khéo léo của người biết học Phật, người biết tu Phật. Thì đó cũng là ý nghĩa mà gọi là kinh Pháp Hoa. Thì thấy được như vậy, cũng như là tin được như vậy đó, thì biết Phật tử thấy sống ở trong cái cuộc sống vô thường, nhưng mà mình cũng bớt đau khổ bớt. Bởi vì trong cái vô thường sinh diệt, nhưng mình biết có cái không sinh diệt. Thì như vậy thì nó có mất, nhưng mà mình cũng bớt đau khổ. Nhưng mà phải thường nhớ, chứ không phải là học hiểu vậy qua rồi cái thôi, mà phải có sự là luôn luôn chiêm nghiệm lại, nhớ như vậy đó để quân. Như vậy thì mình mới là khéo, gọi là học kinh học điển. Bởi vậy mà thường trong nhà thiền, nhất là như ngài Hoàng Bá rồi đó, ngài cũng thường nhắc đó, mình học kinh đọc sách Phật rồi đó, thì học kinh điển rồi đó thì luôn luôn phải soi lại mình. Thì như vậy mới là khéo biết học. Chứ còn mình học mà gọi là theo bên ngoài, theo chữ nghĩa không á, thì nhiều khi rồi bị những cái chữ nghĩa đó thì làm lầm, rồi mình có khi bị những nghĩa đó gạt nữa. Nghe những cái chuyện mà thí dụ trong kinh nói chuyện mà nó quá sức tưởng tượng mình, rồi cái mình khởi cái tưởng tượng thêm nữa thì nó càng xa. Cũng như là đây thí dụ như kinh Pháp Hoa, Phật nó là phóng hào quang, rồi soi khắp phương đông, rồi thấy cõi này cõi kia, mình nghe như vậy thì cũng do tưởng đâu phải như vậy theo cái chữ nghĩa đó, là mình cũng muốn tu để mà cho nó phóng hào quang ra, để mà nó soi tới thấy chỗ này chỗ kia, thì như là càng vọng tưởng thêm nữa, phải không? Đó, mà phải soi lại mình để thấy rõ đó là cái ánh sáng nơi chính mình. Mở được cái ánh sáng nơi chính mình này thì mình thấy suốt cả mọi thứ bên ngoài, không có lầm lẫn, thì thấy hết. Thì hiểu như vậy đó thì biểu tử thấy được cái ý nghĩa mà nó chân thật ở trong các cái kinh, nhất là kinh Đại Thừa. Thì như vậy là hôm nay coi như là mình học tới đây rồi nghỉ, coi như là cái buổi học cuối năm.